Xin kính chào ông Đoàn Trọng Hiếu, kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Hôm nay tôi xin trình bày về cái cuộc tranh luận vừa qua giữa các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Thưa quý vị, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày tiền bầu cử của Đảng Dân Chủ, tức là vào ngày 1 tháng 2 năm 2016. Thì tối ngày thứ Hai vừa qua, 25 tháng 1, đã diễn ra một cuộc gặp gỡ giữa ba ứng cử viên Đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton, ông Bernie Sanders và ông Martin O'Malley. Cuộc gặp gỡ này đã diễn ra tại Des Moines, Iowa, và do đài CNN tổ chức dưới sự điều hợp của ông Chris Cuomo. Thực ra thì gọi là tranh luận thì cũng không hẳn, bởi vì đây là cuộc gặp gỡ của ứng cử viên đối với cử tri, và trong đó thì các ứng cử viên lần lượt lên sân khấu từng người một và đã được điều hợp viên đặt câu hỏi, rồi sau đó nhường lời lại cho các cử tri để đặt những câu hỏi. Thì thưa quý vị, mỗi người, cái thời lượng của mỗi người có khoảng 30 phút. Trước hết, ông Sanders được giới thiệu đầu tiên. Thì quý vị cũng biết ông Sanders là một người theo chủ nghĩa xã hội. Ông ta nhìn nhận rằng là cái sự phân chia lợi tức, phân chia tài sản tại Hoa Kỳ bây giờ nó đi đến cái độ bất công rất là trầm trọng. Tức là chỉ có 1% cái số người giàu nhất ở trong nước Mỹ này đã phân chia hết 90% cái tài sản của Hoa Kỳ. Cho nên ông đã chủ trương là phải san bằng, kiểu là lấy của người giàu để chia cho người nghèo, đánh thuế thật cao các doanh nghiệp, các ngành tài chính, ngân hàng. Và ông ta cũng chủ trương là trả tiền y tế miễn phí cho mọi người. Ông ta muốn thực hiện một cái cuộc cách mạng chính trị, cuộc cách mạng sâu sắc, tức là thay đổi hoàn toàn cái guồng máy chính trị của nhà nước bằng một chính phủ lớn. Nghĩa là hiện nay chúng ta thấy chính phủ Obama đã một chính phủ lớn rồi, mà các ứng cử viên Cộng Hòa thì muốn thu nhỏ lại, thì ông Sanders lại cũng chủ trương một chính phủ lớn nhằm để giải thích cái tình hình mà theo ông là coi như rất là tồi tệ hiện nay. Cũng có người hỏi rằng là ông, khi mà ông chủ trương là chi trả tất cả mọi thứ phúc lợi cho xã hội cho người dân như vậy, thì ông lấy tiền đâu để ông trả cái điều mà ông hứa như vậy. Thì ông Sanders đã nói rằng ông sẽ làm cho cái Wall Street, tức là thị trường chứng khoán, phải trả cái phần của họ xứng đáng, tức là ông muốn đổ cái trách nhiệm, cái tiền tài chính đó lên cho thị trường chứng khoán. Phần nào thì ông cũng tố cáo rằng các cái nhà sản xuất thuốc Tây, các pharmacy đó, đã bán thuốc với giá quá đắt, mà trong khi giá thuốc ở các nước khác rất là rẻ. Ông cũng giải thích rằng chủ nghĩa xã hội là nhằm cho mọi người được hưởng giáo dục miễn phí, lấy lại cái quyền điều hành nhà nước từ tay của các nhà tỷ phú. Và theo ông là chính phủ phải phục vụ cho mọi người, chứ không phải phục vụ cho một nhóm nào. Thì nói đến đây thì quý vị thấy nó gần, rất là gần gũi với cái lý thuyết của Cộng sản, tức là lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo, rồi lại phục vụ cho mọi người, theo cái khẩu hiệu của Cộng sản là vì mình, vì mọi người. Khi mà có một người hỏi ông rằng là ông Bernie Sanders là một người nam, thì làm sao mà hứa hẹn được là ông sẽ giúp đỡ cho người phụ nữ hơn là bà Hillary Clinton được. Thì ông Sanders, ông lại nhận rằng ông là một người ủng hộ cái việc phá thai 100%, và chính ông cũng là ủng hộ cho cái tổ chức gọi là Planned Parenthood. Khi mà ông nói là khi ông chủ trương bình đẳng trong lương tiền và nâng cao mức lương tối thiểu, thì trong đó là quyền lợi của người phụ nữ cũng được gắn bó. Khi mà người điều hợp hỏi về trường hợp bà Hillary Clinton, phải nói một cái điểm đáng khen là ông Bernie Sanders đã nói rằng ông lên đây không phải để bà nói những cái điều về cái người đối lập với mình. Ông vẫn khen bà Clinton. Ông khen bà ta là một người có kinh nghiệm. Nhưng mà so với ông ấy, thì ông là một người có một cái trí phán đoán giỏi hơn. Trong cái buổi đó thì ông có tố cáo bà Clinton về những cái vấn đề như sau. Thứ nhất là bà cho rằng là bà Clinton đã bỏ phiếu ủng hộ chia tay Iraq, mà trong khi ông là người đã chống lại ngay từ phút đầu. Ông cũng tố giác bà Clinton đã yểm trợ cho thị trường chứng khoán Wall Street, trong khi ông là người cũng đứng là cái phía chống. Ông cũng tố cáo bà Clinton đã thay đổi lập trường ở trong vụ đường ống dẫn dầu Keystone, cũng như đối với Hiệp ước Đối tác Thái Bình Dương, mà chính cái bà Clinton là người đã từng bay đi các nước ở Đông Nam Á để vận động cho Hiệp ước này, mà nay thì bà ta quay trở lại để mà chống Hiệp ước này. Thưa quý vị, Kế tiếp là cái phần của ông O'Malley, thì quý vị biết là trong những cái cuộc thăm dò thì hai người, bà Clinton, ông Sanders thường là từ 40, 50 số phần trăm, trong khi ông O'Malley thì chỉ có khoảng 2, 3, 4%. Thành thử ra tôi nghĩ rằng có lẽ là nên để mà rút ngắn thì chúng ta cho thông qua cái ông này đi. Và tôi nói đến cái người thứ ba, tức là bà Hillary Clinton. Thưa quý vị, bà này khi mà bà lên sân khấu thì bà có những cái thái độ, nghĩa là phải nói là lấy lòng. Luôn luôn để bà vỗ ngực từ khen về cái kinh nghiệm của cái thời trước, bà hai mươi mấy 30 tuổi từng làm luật sư, rồi làm 2 lần đệ nhất phu nhân của tiểu bang, rồi đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, những năm làm thượng nghị sĩ và những năm làm ngoại trưởng. Và trước đây khi mà bà hết làm ngoại trưởng thì bà lại phê bình ông Obama, có nhiều điều chê Obama, nhưng mà đến nay thì bà lại khen Obama, bà lại khoe đã bà đã được ông Obama khen trong cái cuộc phỏng vấn của Politico mới đây. Bà tự cho rằng mình là một người đáng tin cậy để theo đuổi chương trình của Obama. Bà khoe rằng bà đã tạo được cái mối quan hệ bạn bè sâu sắc với Obama trong thời gian làm Bộ trưởng Ngoại giao cho Obama. Bởi vì chính cái điểm này cho nên nhiều người bây giờ họ đang lo sợ rằng nếu mà bà Clinton thắng cử thì coi như ông Obama nhiệm kỳ thứ ba của ông Obama, bởi vì chắc chắn là bà sẽ đi theo đường lối của ông Obama hiện nay. Kế đó thì bà lại khoe cái vụ khi mà đặt cái vấn đề Iran và Syria thì bà nói rằng chính bà là người đã dàn dựng ra cái vụ cấm vận Iran để rồi sau đó để vuốt ve để mà đưa đến cái thỏa hiệp để làm cho để tránh cho cái vụ mà xảy ra một cuộc chiến tranh lớn ở tại vùng Trung Đông. Thì thưa quý vị, cái lời của bà nói ngày hôm qua tối hôm thứ hai đó, thì tối hôm nay tôi xem được cái TV đã nói rằng là nước Pháp bây giờ đang đặt vấn đề với Liên hiệp Âu Châu đòi cấm vận lại cái nước Iran. Mà quý vị nhớ rằng chỉ trong cách đây có mấy ngày thôi thì Mỹ đã hủy bỏ cái cấm vận đó và viện trợ cho Iran là 150 tỷ đô la để đổi lấy cái lời hứa của Iran là sẽ không có thử nghiệm vũ khí nguyên tử. Nhưng mà vừa rồi thì Pháp đã yêu cầu Liên Âu là đặt lại cái vấn đề cấm vận Iran, bởi vì Iran vừa thử nghiệm một cái hỏa tiễn mà không biết có nguyên tử hay không thì không rõ. Thì nếu mà cái việc này xảy ra thì quý vị thấy đây là một cái tát vào mặt của cái chính phủ Obama và đối với bà Clinton, bởi vì bà đã tự khoe là bà đã giành những cái vụ đó, thì coi như là cái chính sách đối với Iran của hai người này hoàn toàn là không có phù hợp. Ngoài ra thì bà cũng khoe là trong cái vụ Israel năm 2012 khi mà Palestine đã bắn ồ ạt hỏa tiễn vào cái khu Gaza đó, thì bà khoe là bà đã bay qua Tel Aviv để Israel là không khởi phát cái cuộc chiến và đi đến một cái sự ngưng bắn. Thì thưa quý vị, cái việc đó cũng theo tôi thấy là cũng không có thành công, bởi vì hiện nay thì cái việc mà xung đột giữa hai bên, những người Palestine vẫn ra đường để dùng dao đâm chết những người Israel, và hàng ngày chúng ta nghe trên đài phát thanh hay truyền hình là cái việc giết chóc vẫn xảy ra ở tại Tel Aviv. Thưa quý vị, khi mà đề cập đến cái vấn đề email của bà Clinton và cái vụ Benghazi thì bà Clinton lại cho rằng hai cái vụ này là chỉ là một cái vụ mà gọi là politics, tức là do cái phía Đảng Cộng hòa họ bày ra để họ triệt hạ cái đối thủ là triệt hạ bà. Thì bà lại khoe hàng loạt những cái công lao trong thời làm ngoại trưởng, bà nói rằng Đảng Dân chủ đã từng coi bà là diều hâu. Và đối với cái vụ email đó đó thì bà cho rằng bà không phải làm điều gì sai cả, mà đó chỉ là một sự sai lầm ở trong cái phán đoán của bà, chứ bà không làm điều gì sai. Thưa quý vị biết là hiện nay như tôi vừa có trình bày trong cái lần trước là hiện nay đã người ta đã phát hiện hàng trăm cái email, và trong đó có những cái email nó vượt cao hơn cái mức tối mật nữa nằm trong cái server của bà. Thì cái việc đó hiện nay là FBI họ đang làm việc và có cơ hội có thể là có một cái sự gọi là truy tố. Cái đó thì tùy theo cái chính quyền Obama có bao che được cho bà hay là không. Thưa quý vị, khi mà có người hỏi nếu bà đắc cử thì làm sao mà bà lại có thể làm việc được với quốc hội, là một cái quốc hội mà trong thời gian vừa qua chống bà kịch liệt, thì bà lại khoe là bà đã từng làm việc để mà kết thân với những người dù rằng đối lập với bà ở trong Quốc hội, bà có khả năng để thuyết phục và làm việc với bất cứ một cái loại người nào. Thưa quý vị, có một số nhận định rằng là cũng như là cái mùa tranh cử năm 2008 giữa bà Clinton và ông Obama, thì ở cái vòng đầu thì bà Hillary Clinton này cũng rất là thắng lợi, đánh giá rất là cao, và cái khi đó Obama là cái người coi như là vô danh, chưa ai biết được nhiều. Nhưng mà rồi đến cái hồi kết cuộc khi mà Đại hội Đảng Dân Chủ thì bà lại thất bại, tức là Obama được chọn chứ không phải là bà. Cho nên người ta cũng đặt vấn đề hiện nay thì cái số phiếu của bà đối với cái ông Sanders thì có lúc bà hơn ông được khoảng 4%, 3%, nhưng mà cũng có lúc ông vượt trên bà 3-4%. Thì như tối hôm nay là cử tri tại Iowa là bỏ cho ông Sanders là 49%, trong khi bà Hillary Clinton chỉ còn 45%. Thành thử người ta cũng đoán rằng cũng có thể là trong cái kỳ bầu cử của Đại hội Dân Chủ này thì có thể là bà có nhiều cái thất lợi, và cái điều đó có lẽ bà biết. Thưa quý vị, riêng tôi thì tôi cũng có một số nhận định như sau mà tôi xin thưa với quý vị. Ông Sanders trên cái màn ảnh nhìn thấy ông rất là tự tin, và ông rất là được lòng cái giới trẻ, bởi vì theo cái số ủng hộ hiện nay giới trẻ ủng hộ ông rất là nhiều. Nhưng mà ông lại chủ trương một cái chính phủ lớn, tức là một cái chính phủ nhiều quyền lực, và nhất là ông chủ trương cái chủ nghĩa xã hội. Chúng ta có dịp thì sẽ trở lại để bàn cái vấn đề giàu nghèo trong xã hội này, tại vì sao người ta giàu, tại vì sao người ta nghèo, và nghèo có đúng hay không, và giàu có hợp pháp hay không, chứ không phải là cứ lấy của nhà giàu cho nhà nghèo là đúng. Thì chúng ta sẽ có một cái dịp nào đó để chúng tôi sẽ trình bày với quý vị. Nhưng mà rõ ràng là chúng tôi không thừa nhận, không chấp nhận cái quan điểm này. Cái quan điểm này nó đi gần gũi với quan điểm của Cộng sản, mà chúng ta thấy 70 năm qua họ đã không làm được cái gì. Ngoài ra thì họ đi đến những cái tình trạng tồi tệ hơn. Về cái phía bà Clinton thì tuy bà khoe rằng bà làm nhiều, những cái thời gian bà làm đệ nhất phu nhân, rồi thượng nghị sĩ, rồi ngoại trưởng, nhưng mà thưa quý vị, bà làm nhiều nhưng mà việc bà làm không thấy cái việc nào thành công đáng kể, mà lại mang cái nhiều cái điều gọi là khuất tất, như vụ email Benghazi hiện nay đã rất là trầm trọng. Ngoài ra thì cái tính bà này thay đổi như chóng chóng. Theo một cuộc thăm dò cử tri của Đảng Dân Chủ hiện nay, mới hôm nay đó, thì người ta cho rằng bà Hillary là gian dối và không đáng tin cậy, mà trong khi đó đó thì bà lại được cái sự như là cảm tình nhưng mà lại không được tin cậy. Cho nên người ta cũng nói rằng người ta lo ngại như tôi vừa nói là nhiệm kỳ, nếu mà bà đắc cử thì nhiệm kỳ Hillary Clinton sẽ là nối dài cái nhiệm kỳ của Tổng thống Obama. Đứng trên sân khấu thì tôi thấy là bà biết rằng cơ hội của bà mỗi lúc một ít hơn, nhưng mà bà cũng tỏ ra lạc quan khi bà nói rằng là bà không có lo sợ cái điều gì cả. Đặc biệt là trong cái cuộc tranh luận vừa qua, thưa quý vị, thì tôi thấy một cái thái độ rất là lãm của hai ứng cử viên Sanders và Clinton. Khi mà ông điều hợp viên ông hỏi về cái đối thủ thì hai người đều nói rất là lịch sự, đã tỏ ra là không đả kích vấn đề cá nhân mà còn khen nhau nữa. Tuy nhiên họ chỉ đả kích nhau về vấn đề chính sách và đường lối mà thôi. Thì đó là một cái điểm son mà tôi thấy không có ở trong cái phe của Cộng hòa. Phe Cộng hòa hiện nay vẫn đấu đá lẫn nhau rất là mạnh giữa ông Ted Cruz, ông Trump, giữa ông Ted Cruz và ông Marco Rubio, rồi giữa ông Rubio và ông Jeb Bush. Thì tôi thấy đó là một điều mà tôi rất là thất vọng. Đêm mai là thứ năm sẽ có cuộc tranh luận giữa những ứng cử viên Cộng hòa, thì chúng tôi sẽ có dịp để nghe và trình bày với quý vị sau. Ngay như trong đêm nay, theo cái bản tin, thì bà Clinton đã đến nói chuyện tại một cái nơi mà đánh bowling đó, thì chỉ có thu hút khoảng 250 người. Và cùng trong cái thời điểm đó, đó thì ông Sanders đã đến nói chuyện và thu hút được hàng chục ngàn người tham dự. Thì đây là một cái điều để chúng ta suy nghĩ. Thì cái lần tranh luận sắp tới của quý vị của Đảng Dân Chủ sẽ xảy ra ngày 11 tháng 2 ở tại University of Wisconsin, Milwaukee, do đài PBS tổ chức. Chúng tôi cũng hy vọng là có dịp để trình bày với quý vị sau. Xin cảm ơn ông Đoàn Trọng Hiếu và cảm ơn tất cả quý vị.